tạp chí Tiêu Điểm.
Khi bước chân qua lan can phân định, tôi mới biết là giới tuyến này không hề bị một vật to lớn nào đó cản trở cả. Có điều là phải đến 11 năm sau, thời khắc lịch sử này mới diễn ra một cách dễ dàng như vậy. Thế nên khi bước qua đường ranh giới, tôi đã tự hỏi tại sao phải mất đến ngần ấy năm mới có được giây phút này, và tại sao điều đó lại khó khăn đến như thế. Nếu như chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn với những suy nghĩ đoàn kết và quyết tâm, chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn và chúng ta có thể an ủi nhau rằng tuy mất 11 năm nhưng ít ra chúng ta cũng được điều gì đó. Đó là suy nghĩ của tôi và tôi đã thực sự tràn ngập cảm xúc khi bước trên 200 mét dải đất này.
Vừa rồi là lời phát biểu đầy xúc động của lãnh đạo Kim Jong-un trước giới báo chí sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh liên triều ngày 27 tháng 4 năm 2018. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ 11 năm qua giữa lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Các hình ảnh về cuộc gặp giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng như những tuyên bố trong cuộc gặp này mang đầy tính biểu tượng. Từ những quan sát đó, giới phân tích tự hỏi liệu rằng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể đi đến thống nhất được hay không? Câu trả lời là chưa, và đó là một tiến trình lâu dài. Để giải thích vì sao, RFI đặt câu hỏi với bà Juliette Morio, nhà báo, sử gia, trưởng ban biên tập báo mạng Asia List, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, và ông Dorian Malovic, phóng viên nhật báo Công giáo La Khoa, chuyên trách mục châu Á. Trước hết, cả hai nhà báo đều ghi nhận nhiều hình ảnh phát đi về buổi gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thật sự gây xúc động lòng người. Từ cảnh hai nhà lãnh đạo thân thiện nắm tay nhau, bước qua bước lại giới tuyến phân chia hai miền, cảnh cùng trồng cây thông cho đến cảnh dạ tiệc với những món ăn mang đậm nét truyền thống Triều Tiên cũng như là hình ảnh một đất nước thống nhất, vân vân, tất cả đều toát lên một ý nghĩa, đó là chúng ta đều cùng một dân tộc Triều Tiên. Thế nhưng với chuyên gia Juliette Morio, cùng một dân tộc nhưng còn lâu mới có thể cùng một quốc gia. Những thế hệ từng trải qua cuộc chiến nhìn nhau với thái độ nghi kỵ thù nghịch, vậy còn giới trẻ ngày nay thì sao?
Moon Jae-in, lui, en revanche, a été élu sur la promesse.
Moon Jae-in đắc cử với lời hứa là sẽ chia bàn tay hữu hảo ra cho Bắc Triều Tiên. Chính vì thế mà tôi nói đến sự thay đổi giữa các thế hệ. Giới trẻ Hàn Quốc chỉ nghĩ đến vấn đề kinh tế, sự yên ấm của họ. Thành thật mà nói, họ không quan tâm lắm đến dân Bắc Triều Tiên. Họ không sợ và thực ra họ cũng không muốn lắm vì trong một thời gian dài, giới trẻ đã nhìn thấy rất nhiều người dân Bắc Triều Tiên rời bỏ đất nước và chạy sang tị nạn tại Hàn Quốc. Và nếu nói một cách phũ phàng, thì giới trẻ Hàn Quốc coi dân Bắc Triều Tiên như những kẻ bần hàn, nhà quê. Họ cảm thấy không có mối liên hệ nào đối với dân Bắc Triều Tiên và họ không muốn hy sinh mức sống của mình chỉ vì người dân Bắc Triều Tiên.
Tại Hàn Quốc, nhiều lãnh đạo thuộc phe bảo thủ từng nghĩ rằng có thể hợp nhất với miền Bắc theo mô hình của Đức. Tuy nhiên, theo quan điểm của bà Morio, hình thức sáp nhập này khó có thể diễn ra do cách biệt về mức sống giữa người dân hai miền Nam Bắc Triều Tiên quá lớn. Hơn nữa, nước Đức tuy chia cắt Đông, Tây, nhưng chưa bao giờ đi đến chiến tranh như hai nước Triều Tiên, và bản thân chính quyền Bình Nhưỡng cũng chỉ muốn đi đến hình thức một bán đảo, hai thể chế.
Les Nord-Coréens, eux, ils aimeraient avoir une sorte de fédération, de confédération. Grosso modo,
Bắc Triều Tiên muốn có một dạng liên bang, có nghĩa là một bán đảo nhưng hai chế độ. Đương nhiên, giữa hai bên có các trao đổi văn hóa, thể thao, kinh tế hay quân sự. Thế nhưng vấn đề chính là quyền tự do đi lại giữa hai miền Triều Tiên. Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người dân tại Bắc Triều Tiên. Họ tỏ ra hơi bối rối và nói sau này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý, xem người dân lựa chọn bên nào. Nhưng tôi không chắc là họ thực sự tin vào điều đó. Dù sao, đó cũng là điều họ muốn, trong mọi trường hợp, và đây là điều quan trọng hơn cả, đó là hai nước Triều Tiên muốn thảo luận với nhau về tương lai của đất nước, và đây là đề nghị của Bình Nhưỡng, mà không có sự can thiệp hiện diện của Hoa Kỳ.
Quý
thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Vậy, liệu rằng Hoa Kỳ và thậm chí cả Trung Quốc có chấp nhận để cho hai nước Triều Tiên tự quyết định vận mệnh đất nước và đi đến hợp nhất quốc gia? Nhà báo Dorian Malovic đưa ra ý kiến của ông.
Hai nước Triều Tiên có khả năng hành động để cải thiện quan hệ song phương. Bán đảo Triều Tiên có một sức sáng tạo mạnh mẽ, vô bờ bến. Mọi người đã đều biết đến điểm xuất phát của nền kinh tế Hàn Quốc trước đây, và hiện giờ nước này có những tập đoàn tên tuổi như Samsung. Bắc Triều Tiên thì đang tự sản xuất điện thoại, xe lửa, máy tính. Về mặt kinh tế, sự thống nhất giữa hai miền làm cho Nhật Bản và một số nước trong khu vực lo ngại. Và nếu như Bắc Triều Tiên xích lại gần Hoa Kỳ, thì điều này không làm cho Trung Quốc hài lòng.
Có thể nói, những bước tiến về ngoại giao của Bắc Triều Tiên từ đầu năm đến nay đang làm thay đổi diện mạo địa chính trị trong khu vực Đông Á. Những tính toán lợi ích riêng có từ trước đến nay của các cường quốc liên quan giờ có nguy cơ bị phá sản.
Oui, les États-Unis vont avoir quand même à s'interroger, notamment en mer de Chine méridionale.
Vâng, Hoa Kỳ sẽ phải tự hỏi nhất là ở Biển Đông trước sự bành trướng của Trung Quốc ở đây. Hiện nay điều gì biện minh cho sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng này? Thực ra từ nhiều năm qua, các bên liên quan đã chấp nhận tình trạng nguyên trạng và Bắc Triều Tiên đã rất khéo léo khai thác tình trạng này, dồn cộng đồng quốc tế vào chỗ bế tắc. Xin nhắc lại là Trung Quốc không muốn có một nước Triều Tiên thống nhất với sự hiện diện của quân đội Mỹ ở sát ngay biên giới. Bắc Kinh muốn Bắc Triều Tiên là vùng đệm ngăn cách với quân đội Mỹ. Chính quyền Tokyo không muốn thấy một nước Triều Tiên thống nhất luôn sôi sục tinh thần chống Nhật. Hoa Kỳ thì cần đến vấn đề Bắc Triều Tiên để đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc. Giờ đây mọi việc đã thay đổi và các lá bài được phân phối một cách khác. Donald Trump với cách hơi phũ phàng đã thẳng chân dẫm vào ổ kiến, khuấy động sự nguyên trạng này. Ở đây tôi hàm ý nhắc đến điều mà Kim Jong-un đã nói khi gặp Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng. Ông Pompeo là một nhân vật diều hâu cứng rắn. Kim Jong-un, người có đầu óc thực dụng, dường như đã nói rằng ông ta, có nghĩa là Pompeo, có cùng ngọn lửa cháy trong lòng. Diễn giải một cách nôm na thì đây là người đang nói chuyện và chúng tôi hiểu nhau. Có thể trong một chừng mực nào đó, kiểu nói này ít văn minh hơn cách nói của Trump. Chính quyền Mỹ đã thực sự làm thay đổi nhiều việc và giờ đây cần chỉnh lại một số chính sách và phân phát lại các lá bài.
Fait bouger les choses, mais maintenant vous avez des lignes qu'il va falloir remettre droit et toutes les cartes vont être à redistribuer.
Với tính chất phức tạp do liên quan đến lợi ích của nhiều bên khác nhau, cho dù khôn khéo và linh hoạt, liệu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể rộng tay hành động theo ý muốn của mình hay không? Nếu được, thì hai bên Triều Tiên có thể đi đến cấp độ nào? Bởi vì Bắc Triều Tiên lệ thuộc vào Trung Quốc và Hàn Quốc thì được ô Hoa Kỳ che chở. Một bên lệ thuộc vào kinh tế, bên kia thì phụ thuộc vào vấn đề an ninh. Biết đến bao giờ dân tộc Triều Tiên nói chung mới có thể tự quyết vận mệnh của mình? Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un có thể diễn ra vào cuối tháng 5 năm nay, cũng như chuyến công du Bắc Triều Tiên của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 6 có thể cung cấp một số yếu tố để giải đáp các câu hỏi này.